Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: Tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 41. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 51. Dị năng tự lợi, tiên năng lợi nhân giả, Bồ Tát phát tâm, cố bất nhẫn độc thiện kỳ thân, tâm hoài kim lợi giả, kim lợi chi đạo, hoằng pháp di tiền, nhi thử kinh chủ sớ, kim đa mẫn một, kê cổ vô diều, tuy nhất nhị cẩn tồn, lược cử đại đoàn, dị sương quyết chỉ, hoằng công giả, tức bất khả tư nghị công đức giả. Đoạn này là trần thuật. Liên Trì Đại Sư tự nói rõ cặn kẽ nhân duyên soạn bộ Sớ Sao. Chúng ta phải chú trọng nghiên cứu đoạn này kỹ hơn. Vì sao? Sợ hiểu lầm. Dị năng tự lợi. Tự lợi là tự độ. Như thế nào thì mới là tự lợi? Nhất định phải giảng sanh thì mới là tự lợi. Chưa giảng sanh thế giới Tây Phương, chẳng thể nói là đã thực hiện tự lợi. Tiên năng lợi nhân là bỏ mình vì người, đó gọi là Bồ Tát phát tâm. Nay chúng ta chưa thể tự lợi mà cũng phát tâm lợi người, thử hỏi chúng ta có phải là Bồ Tát hay không? Nếu chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề này, quý vị phải hiểu câu nào của Liên Trì Đại Sư cũng là lời khiêm hư khách sáo. Chúng ta đừng tưởng lời khách sáo là thật. Ngài là bậc tái lai. Ngài nói chưa thể tự lợi thì tự lợi chính là thành Phật. Ngài còn chưa thành Phật. Chưa thành Phật nhưng có thể Ngài là bậc Đại Bồ Tát tái lai. Lão nhân gia lui tới thế giới Tây Phương tự tại. Còn chúng ta làm được hay không? Chúng ta không có năng lực ấy. Do vậy phải là như vậy thì mới gọi là Bồ Tát phát tâm. Ngài đã là Bồ Tát rồi. Bồ Tát phát tâm mức độ thấp nhất là quyền giáo Bồ Tát. Tối thiểu cũng là sơ tín Bồ Tát trong địa vị thập tín. Đây là cấp bậc thấp nhất. 51 cấp bậc Bồ Tát là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Địa vị sơ tịnh chưa thể tự lợi, họ phát tâm làm Bồ Tát. Nói theo viên giáo, địa vị sơ tính là địa vị như thế nào? Chúng ta phải hiểu rõ ràng. Theo cách phán giáo của Tông Thiên Thai và Tông Hiền Thủ, địa vị sơ tính trong viên giáo tương đương với tiểu thừa sơ quả Tu Đà Hoàng trong Tạng giáo. Tu Đà Hoàng đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, nhưng chưa đoạn tư hoặc. Đã đoạn hết kiến hoặc, tức là thân kiến, biên kiến, kiến thù kiến, giới thù kiến và tà kiến đều đoạn sạch. Chúng ta một phẩm vô minh chưa đoạn là hạng phàm phu lè tè sát đất. Muốn học đòi những vị Bồ Tát ấy phát tâm thì quá ư là khó. Nhưng quý vị phải hiểu rõ lý, chính mình hãy tự cân nhắc trình độ của chính mình quả thật có đủ để học đòi hạnh Bồ Tát hay không. Nếu là hạng người giống như đại sư thì không còn gì phải nói nữa, ngài có thể. Do vậy ngài phát tâm viết bản chú giải này, chúng ta phát tâm thì có thể viết được chú giải hay chăng? Ngài phát tâm viết bộ chú giải này, chúng ta đọc còn chưa hiểu, nói gì tự viết. Do vậy biết rằng, chúng ta không có cách nào học theo hạng người như vậy, học không được. Nói thật ra, chúng ta cũng nên bắt chước tấm lòng từ bi của Bồ Tát. Nếu là người có lòng riêng tư, bản thân người ấy đã chứng địa vị sơ tịnh, vẫn mong đạt nhị tịnh, đạt đến nhị tịnh là mong vượt lên một cấp cao hơn nữa là tam tịnh. Người ấy tam thời đem chuyện nâng cao địa vị của chính mình gác qua một bên, hòng giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Đó gọi là Bồ Tát phát tâm. Đó là người vị năng tự lợi, tiên năng lợi nhân. Nhưng chính mình đã có chỗ đặt chân vững vàng rồi. Nói theo hiện thời chẳng phải là chúng ta không thể học, hệ có bản lãnh ý thì có thể học theo các vị Bồ Tát, nhưng bản lãnh tối thiểu là chúng ta niệm Phật đến mức công phu thành phiến. Nói cách khác, chúng ta có tư cách đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, dẫu chỉ hạ phẩm hạ sanh vẫn được. Ta có thể nắm chắc điều này. Ta chẳng cầu thượng phẩm thượng sanh, ta chẳng cầu tăng cao phẩm gì. Ta nhằm lợi ích chúng sanh, giúp đỡ mọi người. Như vậy cũng có thể nói vị năng tự lợi, tiên năng lợi nhân. Đấy là Bồ Tát phát tâm. Nếu ngay cả hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư mà quý vị chẳng nắm chắc, quý vị chẳng thể phát cái tâm ý, quý vị chẳng thể làm chuyện này. Chúng ta cần phải biết điều này. Hãy chính mình đạt đến trình độ ấy thì hãy phát tâm, hãy nên giúp đỡ mọi người. Cố bớt nhận độc thiện kỳ nhân. Chính mình thật sự đạt được chỗ tốt lành và đạt được lợi ích trong Phật môn, muốn cho hết thảy chúng sanh cùng hưởng lợi ích và những điều tốt đẹp ấy, đó là tâm hạnh của Bồ Tát. Tuyệt đối chớ nên hưởng riêng mình. Tâm hoài kim lợi. Kim lợi là muốn tạo lợi ích cho người khác. Bản thân tôi đã đạt được điều tốt đẹp nơi pháp môn này, cũng muốn làm cho người khác được hưởng sự tốt đẹp ý. Nói từ kim lợi thì quan trọng nhất là hoằng pháp, đem pháp môn này giới thiệu với người khác. Chúng ta đạt được lợi ích nơi pháp môn này, nhưng người khác hoặc là đã học Phật, hoặc là chưa học Phật, hay người đã học Phật nhưng học các pháp môn khác, chúng ta thấy họ chẳng dễ gì đạt được lợi ích thật sự. Nói cách khác, họ chưa thể liễu sanh tử, thoát tam giới, chưa đạt được lợi ích chân chánh ý. Chúng ta giới thiệu pháp môn này với họ, đó là hoằng pháp. Kim lợi chi đạo, đạo là phương pháp. Phương pháp lợi ích chúng sanh này lấy hoằng pháp làm đầu. Sát nghiệp của Đài Loan quá nặng. Mỗi năm giết những động vật như lợn, bò, dê, gà, vịt, tính theo tỷ lệ thống kê dân số thì cao nhất thế giới. Nhưng người Đài Loan tu phước nơi cửa Phật, cũng đứng đầu thế giới. Bất quá là tu phước bao nhiêu năm, nhưng tu tạp, tu loạn. Giảng kinh là chuyện tốt đẹp, in kinh, in tạo hình Phật để lưu thông cũng là chuyện tốt đẹp. Nhưng giảng kinh có khi chẳng phải là giảng kinh Phật giáo, trong ấy cũng có khi kinh Phật giáo bị giảng thành pháp ngoại đạo. Đây là chẳng thuần, vừa tạp vừa loạn. In kinh cũng giống như vậy. Tuy là kinh Phật, dù cho là kinh điển lấy từ Đại Tạng Kinh, nhưng quý vị phải biết kinh điển trong Đại Tạng Kinh nhiều đến mấy ngàn bộ. Có những kinh thích hợp với cuộc sống của con người hiện đại chúng ta. Chúng ta học những kinh ấy quả thật hữu dụng. Đó gọi là ứng bệnh giữ dược. Con người hiện thời đang bị bệnh. Nếu quý vị dâng lên họ loại thuốc phù hợp chứng bệnh, thuốc ấy sẽ cứu được mọi người. Nếu đưa ra nhiều loại thuốc quý nổi tiếng nhưng không hợp với chứng bệnh, thì tặng món thuốc ấy có ích gì hay chăng? Vô ích. Quý vị phải biết Đại Tạng Kinh là thuốc nhằm chữa bệnh cho hết thảy chúng sanh trong thuở ấy, nên Đức Phật nói ra. Có những thứ thích hợp với thời đại của chúng ta, có những thứ chẳng phù hợp thời đại. Do vậy in kinh phải chọn lựa, nhất định phải chọn lựa thận trọng. Chẳng những phải chọn lựa kinh, mà chú giải cũng phải chọn lựa. Thông thường những kinh luận trọng yếu được mọi người đọc tụng đã qua nhiều đời, như kinh Kim Cang, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Đó là những bản kinh lưu truyền phổ biến, được người Hoa ưa thích. Nói chung từ xưa đến nay có hơn 100 vị cổ đức chú giải những kinh điển ấy. Chúng ta có thể thấy điều này qua Đại Tạng Kinh. Chú giải nhiều ngần ấy, mỗi một vị chú giải phát biểu kiến giải tâm đắc của chính mình. Rốt cuộc những thứ ấy có ích cho chúng ta hay không? Rất khó nói. Do vậy, chọn lựa những bản chú giải cũng là một môn đại học vấn. Trong những năm qua, những sách do đồ thư quán của chúng ta ấn hành đều do tôi chọn lựa cẩn thận. Chú giải của người hiện thời tuy viết bằng văn bạch thoại, nhưng kiến giải chưa thấu triệt, chưa viên mãn, cũng có chỗ còn giải thích lệch lạc, hiểu lầm ý nghĩa kinh. Do vậy tôi rất ít in những trước tác của người hiện thời. Tôi luôn chọn lựa những bản chú giải cổ. Những bản được chọn đều là những chú giải đầy thẩm quyền, được mọi người công nhận, tức là những bản chú giải hay nhất. Tuy văn ngôn khó hơn văn bạch thoại một chút, nhưng nếu quý vị đọc quen sẽ thấy chẳng khó. Quý vị đọc sẽ hiểu được. Có rất nhiều vị cư sĩ chẳng biết chữ, chưa từng đi học, nhưng có thể tụng kinh. Hãy đổi sang sách khác, họ sẽ không đọc được. Đó là có cảm ứng. Do vậy, nếu chúng ta thường đọc kinh, thường xem chú giải, xem văn ba năm, quý vị sẽ tự nhiên thông đạt, chẳng thấy khó khăn gì nữa. Trong ấy có cảm ứng, chính quý vị đừng sợ, phải có tín tâm. In kinh cũng là một mắt xích trọng yếu trong hoằng pháp. Hiện thời có thể nói là chúng ta có quan hệ rất mật thiết với Phật giáo quốc tế. Những kinh điển của chúng ta in chẳng phải chỉ giảng ở Đài Loan, mà chúng tôi còn giảng ở ngoại quốc. Công đức ấy càng lớn hơn. Chúng tôi không chỉ in sách cho người ta xem, mà còn giảng những thứ đã in, đồng thời còn nhờ vào những phương tiện khoa học hiện thời. Mỗi lần chúng tôi giảng đều thâu âm lưu lại, cũng có băng thâu hình. Những thứ này cũng được lưu thông rộng rãi. Người ta lấy sách còn có thể lấy thêm băng thâu âm, giống như đến nghe trong giảng đường vậy. Do vậy, nay chúng tôi giảng kinh ở chỗ này, thỉnh chúng tuyệt đối không chỉ là ngần này người đang ngồi ở nơi đây. Vì sao? Băng thâu âm của chúng tôi lưu thông trong ngoài nước. Bản kinh này cũng được lưu thông trong ngoài nước. Không biết có bao nhiêu người đọc, bao nhiêu người nghe. Điều này cũng khích lệ chúng ta phải phát tâm hoằng pháp, tự mình đọc tụng, y giáo phụng hành, có thể ảnh hưởng tới người khác. Đó là hoằng pháp. Chính mình phát tâm giảng kinh là hoằng pháp. Giống như Liên Trì Đại Sư phát tâm soạn chú giải, dùng văn tự để lưu thông, đây cũng là hoằng pháp. Hiện thời lại còn có nhiều hình thức hơn. Quý vị phát tâm thâu hình, thâu âm, lưu thông bằng thâu hình và bằng thâu âm, đó cũng là hoằng pháp. Do vậy, phương pháp hoằng pháp hết sức nhiều. Quý vị giới thiệu thân thích, bằng hữu, nghe kinh, giới thiệu kinh cho họ đọc, những chuyện đó đều là hoằng pháp. Đây là nói hoằng pháp vì tiền. Trong kinh Kim Cang đã so sánh công đức, nói pháp bố thí là cao nhất. Dùng bảy báo đầy ấp đại thiên thế giới để bố thí vẫn chẳng bằng công đức diễn nói cho người khác nghe bốn câu kệ trong kinh điển. Điều này có cùng một ý nghĩa với lời Liên Trì Đại Sư đã nói ở đây. Kim lợi chi đạo, hoằng pháp vì tiền, thử kinh chủ sở, kim đa mẫn một. Từ xưa đến nay, có nhiều bản chú giải bị thất lạc, có rất nhiều bản tàn khuyết không trọn vẹn. Tuy có một vài bản hoàn chỉnh, nhưng văn tự giản lược, ý nghĩa quá sâu, chẳng thuận tiện cho kẻ sơ học, chẳng có cách nào khơi gợi, phát khởi lòng tin của người ta được. Dựa trên lý do này, Liên Trì Đại Sư cảm thấy chẳng thể không viết sớ sao. Do vậy, những lời nói trong đoạn tiếp theo đó của lời tựa đặc biệt chỉ ra công đức chẳng thể nghĩ bàn của bộ kinh này. Hoằng công là công đức chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, bất xuất y chánh nhân quả. Y là y báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là hoàn cảnh. Chánh báo là thân thể quý vị sẽ có khi đến nơi ấy. Liên hoa quá sanh, chẳng giống như trong thế giới này. Thân thể này là cái thân xác thịt do cha mẹ sanh ra. Nhục thân này có sanh lão bệnh tử. Thân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa quá sanh, không có sanh lão bệnh tử, không có những nỗi khổ ấy. Sự thù thắng nơi hoàn cảnh y báo càng chẳng cần phải nói nữa. Quý vị có thể đọc kinh Hoa Nghiêm. Cổ nhân nói, chẳng đọc kinh Hoa Nghiêm chẳng biết sự phú quý trong nhà Phật. Sự phú quý của người học Phật, các thứ trang nghiêm như trong kinh Hoa Nghiêm đã diễn tả, chính là sự trang nghiêm nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tiếp theo đó, sách nói rõ về y báo, chánh báo và nhân quả. Y tắc đồng cư tức tịch quan, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta giảng sanh, năng lực của chúng ta chỉ có thể sanh vào cõi đồng cư, tức là đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta chỉ có bản lĩnh này, trong đời này sợ rằng chúng ta không thể niệm đạt đến mức lý nhất tâm hay sự nhất tâm. Những người làm được như vậy vô cùng ít, đó chẳng phải là chuyện kẻ tầm thường có thể làm được. Niệm đến mức công phu thành phiện, đới nghiệp giảng sanh, ai cũng có phần. Đây chính là như Vĩnh Minh Đại Sư đã nói, vạn người tu vạn người đến, chẳng sót một ai. Thế nhưng chỗ chẳng thể nghĩ bàn là Cõi đồng cư chính là cõi thường tịch quang. Điều này chẳng thể nghĩ bàn. Cõi thường tịch quang là cõi tịnh độ cao nhất, thù thắng nhất, lý nhất tâm bất loạn, thượng phẩm thượng sanh, mới sanh vào thường tịch quang tịnh độ. Nhưng nơi này rất đặc biệt, đới nghiệp giảng sanh, hạ phẩm hạ sanh trong cõi đồng cư, sẽ hưởng thụ hoàn cảnh y báo, hệt như cõi thường tịch quang. Kiểm khắp Đại Tạng Kinh, quý vị cũng không tìm thấy cách nói như thế ấy. Khi giảng về các cõi Phật khác, chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới, A-di-đà Phật là có loại tịnh độ này. Mười phương đều có các thế giới của chư Phật, nhưng chẳng khuyên quý vị giảng sanh các cõi Phật ấy, mà cứ khăng khăng khuyên quý vị giảng sanh Tây Phương tịnh độ, là do điều tốt lành này. Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật tuyệt đối chẳng gạt gẫm chúng ta. Chánh tắc ứng hóa tức pháp thân, Di Đà Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Di Lạc đều ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các ngài có hóa thân và ứng thân, ứng thân và hóa thân cũng là pháp thân lưu lộ ra. Do vậy nói nhất thể tam thân, chẳng thể nghĩ bàn. Y bào chẳng thể nghĩ bàn, chánh bào chẳng thể nghĩ bàn. Phật Bồ Tát là như thế, bản thân chúng ta sanh về nơi ấy cũng giống như thế. Mầu nhiệm là mầu nhiệm ở chỗ này. Chúng ta tu các pháp môn khác, chứng pháp thân chẳng dễ dàng. Vì sao? Dựa trên các pháp môn theo đường lối thông thường để nói, nhất định phải phá một phẩm vô minh mới thấy một phần pháp thân. Quý vị chẳng phá vô minh, không có cách nào chứng đắc pháp thân. Trước khi phá vô minh, nhất định phải đoạn kiến tư phiền não và trần sa phiền não. Sau đây mới có năng lực phá vô minh. Đây cũng chẳng phải là chuyện chúng sanh trong thời đại này dễ dàng thực hiện được. Trong ngàn vạn người khó có được một người, cũng có khi tìm chẳng được một người nào. Quá ư là khó. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần đến được nơi đó liền chứng pháp thân, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nhân tác thức nhật tiện đắc công thành. Tu pháp môn này phải tu bao lâu? Trong kinh Đức Phật thường nói, phàm phu từ sơ học cho đến khi thành Phật phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Thành vị Phật gì vậy? Thành tạng giáo Phật. Quả vị Phật có tạng, thông, biệt, duyên. Vị Phật do ba đại A Tăng kỳ kiếp tu thành là tạng giáo Phật. Hết thảy các kinh tiểu thừa đã nói như vậy, duyên giáo Phật như kinh Hoa Nghiêm đã nói, thì phải mất vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới tu thành. Nhưng trong Tây Phương tịnh độ chỉ có 7 ngày. 7 ngày bàn thành công. Trong pháp môn niệm Phật, đã Phật thất chính là làm theo lời kinh dạy. Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, cho đến nhược thất nhật, 7 ngày thành công, mang ý nghĩa ấn định thời hạn để mong chứng đắc. Cũng có các vị chẳng tin tưởng, quý vị cũng đã Phật thất không ít lần. Kết quả chỉ sợ là sau khi đã Phật thất, phiền não càng nhiều hơn, nghiệp chướng tập khí càng nặng hơn, ngay cả tin tức cũng chẳng có. Do vậy quý vị chẳng tin tưởng. Vì sao 7 ngày chẳng đạt hiệu quả? Thưa cùng quý vị, do quý vị niệm Phật chẳng đúng cách, nên quý vị niệm mà chẳng đạt hiệu quả, chẳng thể thành công. Nếu thật sự là một đạo tràng đúng pháp, treo chiêu bài đã Phật thất, 7 ngày liền giảng sanh, tôi tin là quý vị cũng tuyệt đối chẳng đến tham dự. Đến nơi ấy tu 7 ngày xong phải chết mất rồi, làm sao có thể đến được? Chẳng thể đến được. Đủ thấy quý vị đã Phật thất là miệng có tâm không, về căn bản chẳng mong giảng sanh. Lòng tin chẳng thật, nguyện chẳng thiết tha, niệm cũng chẳng đúng pháp. làm sao có thể thành công? Nếu ba điều kiện tín nguyện hạnh của pháp môn này đều đúng pháp, 7 ngày sẽ thành công. Không riêng gì Tổ sư Tịnh Độ Tông nói như thế, mà những vị đại đức trong các tông phái khác cũng nói như vậy. Chúng ta đọc cuốn Di Đà Kinh Thông Tán Sớ của Khi Cơ Đại Sư. Ngài thuộc Pháp Tướng Tâm. Trong lời tựa của bản chú giải ấy, Ngài tán thán pháp môn này đến cùng cực, nhận định pháp môn này là chỉ duyên chỉ đúng, và cũng tán thán kinh này 7 ngày thành công, không có pháp môn nào nhanh chóng hơn. Nếu chúng ta hỏi trong 7 ngày có thể thành công, vậy thì trong quá khứ có ai làm được hay chăng? Quý vị đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Giảng Sanh Truyện sẽ thấy thực sự có. Trong tâm chúng ta mong tưởng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng chẳng mong đi ngay trong hiện tại. Nếu A-di-đà Phật hiện định, chúng ta sẽ kèo này mà cả với A-di-đà Phật, còn phải sống mấy năm nữa. Đợi khi con sống đủ tuổi thọ rồi sẽ đi. Tâm ý chẳng chân thành. Phật thất hiện thời chỉ là thừa dịp bồi dưỡng tập quán niệm Phật. Trừ điều này ra, thứ gì cũng chẳng thể đạt được. Trong quá khứ tôi ở Đài Trung, thầy Lý bảo tôi, thật sự đã Phật thất thì số người tham dự nhất định chẳng thể vượt quá 10 người. Hơn 10 người, chủ thất sư chẳng đủ tinh thần để chiếu cố trọn hết. Giống như thầy giáo dạy học sinh trong nhà trường. Lớp ít học sinh, chỉ có từ 10 mấy em đến 20 em, thầy có thể dốc trọn tinh thần vào từng em học sinh. Đương nhiên, học vấn của những học sinh ấy sẽ tốt đẹp. Nếu học sinh trong lớp là 60, 70, 80 em, thầy đâu có đủ tinh thần. Chấm bài tập, quẹt một cái là xong, vì sao? Không có thời gian học. Do vậy, hiện thời rất nhiều học sinh trong trường làm bài tập, thầy chưa hề sửa lỗi. Chẳng giống như chúng ta thuở trước. Thuở xưa khi chúng tôi đi học, nói tới bài tập làm văn, thầy không chỉ sửa lỗi mà còn đến trước mặt chúng tôi chỉ dạy, giảng giải từng câu. Vì sao thầy phải sửa theo cách như vậy? Giảng cho chúng tôi nghe. Vì sao? Học trò ít chỉ có 10 mấy đứa, thầy có thời gian. 50, 60 đứa học trò thì thầy không có cách nào hết. Do vậy, Phật thất chẳng thể hơn 10 người, đó gọi là thật sự dụng công tu đạo. Đồng thời tôi cảm thấy nếu đã Phật thất thì tốt nhất là trước hết phải nghiên cứu thảo luận Kinh Di Đà kỹ càng một phen. Giống như giảng giải tỉ mỉ sách Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa một lượt. Giảng xong chúng ta mới cử hành Phật thức, hoặc mở liên tiếp 7 Phật thức. Lý luận, phương pháp và cảnh giới đều hiểu rõ. Này chúng ta thực hành, chúng ta thực hiện. Phật thức giống như đi thi. Không học mà bắt đi thi thì thi cái gì? Đương nhiên lãnh gia rô. Do vậy, trước hết nhất định phải giảng kinh, rồi mới tổ chức Phật thức. Cách này khá đúng pháp, 7 ngày liền thành công. Đó là nói về nhân. Quả tác nhất sanh tiện tức bất thoái. Điều này cũng chẳng thể nghĩ bàn. Kinh nói, giảng sanh liền viên chứng, 3 thứ bất thoái, tức vị bất thoái, hạnh bất thoái và niệm bất thoái. Nếu chiếu theo đường lối thông thường để luận định, thì tiểu thừa tu đào hoàng mới là vị bất thoái, tuyệt đối chẳng đọa trong tam ác đạo. 7 lần sanh trong cõi trời và nhân gian mới chứng quả a la hán, đó là vị bất thoái. Hạnh bất thoái công phu càng cao hơn nữa, phải chứng từ a la hán trở lên mới là hạnh bất thoái. Độ thầy đắc tu đào hoàng thì vị bất thoái, nhưng hạnh có thể lui sụp, mà niệm cũng có thể thoái chuyển. Còn như A-la-hán là vị bất thoái và hạnh bất thoái, nhưng niệm có thể thoái chuyển. Mức độ thấp nhất là sơ trụ Bồ-Tát trong viên giáo, cũng như sơ địa Bồ-Tát trong biệt giáo, mới thật sự là vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái. 3 thứ chẳng thoái chuyển. Tuy chứng 3 thứ bất thoái, nhưng chẳng viên mãn. Chưa phải là viên chứng. Ai viên chứng 3 thứ bất thoái? Thấp nhất cũng phải là thập địa tức Pháp Vân Địa Bồ Tát hay Đẳng Giác Bồ Tát, thì mới kể là viên chứng ba thứ bất thoại. Chẳng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì thôi, hệ giảng sanh thì dẫu là hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, người ấy cũng viên chứng ba thứ bất thoại. Ở đây có nghĩa là quý vị đến nơi ấy, dẫu là phàm phu trong loài người, mang thân phận trời người, nhưng bằng với Đẳng Giác Bồ Tát, bằng với Thập Địa Bồ Tát, điều này chẳng thể nghĩ bàn. Tuần sau là Đại Chuyên Giảng Tòa, chúng tôi sẽ giảng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và Di Đà Kinh Đại Ý. Tôi sẽ giảng tường tận cho quý vị ba thứ bất thoái và cảnh giới trong quậy phàm thánh đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ, quý vị mới biết pháp môn này chẳng thể không tu. Hết thảy các kinh chúng ta đều có thể cột lại, cất trên gác cao, bỏ qua một bên. Nhưng bộ kinh và bản chú giải này chẳng thể không đọc. Do vậy chúng ta lưu thông bộ kinh điển này có vô lượng vô biên công đức. Hà khả tư nghị, hà khả tư nghị chẳng thể nghĩ bàn. Bốn chuyện sau đây đều chẳng thể nghĩ bàn: y báo chẳng thể nghĩ bàn, chánh báo chẳng thể nghĩ bàn, nhân chẳng thể nghĩ bàn, quả chẳng thể nghĩ bàn, hoàn toàn tương ứng với tựa đề gốc của kinh này. Đó là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bất tri thử kinh, cụ hữu như thị công đức. Nói thật ra, người không biết quá nhiều thật là đáng tiếc. Pháp môn thù thắng như thế ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, nghi nhi bất tín. Hiện thời tuy Phật giáo rất phổ biến, bao nhiêu người học thiền, bao nhiêu người học mật, những tệ trạng trong thiền chẳng ít, trong mật lại càng nhiều hơn. So ra mật còn có lắm tệ trạng hơn thiền. Vì sao? Có nhiều thứ giả vờ làm mật, yêu ma quỷ quái, hoàn toàn dùng phù chú thần thông để lừa gạt người ta ở khắp mọi nơi. Những người bị lừa gạt quá nhiều, họ chẳng tin tưởng pháp môn niệm Phật mà tin vào những thứ ấy. Tín diệt bất chân, đây là nói về tu pháp môn tịnh độ. Tại Đài Loan, pháp môn tịnh độ rất thịnh hành, rất nhiều nơi thường xuyên đã Phật thất. Đương nhiên họ tin pháp môn này, nếu chẳng tin sẽ không thể tham gia Phật thất. Nhưng tin như thế nào? Không chân thật, do vậy chẳng đạt được hiệu quả. Lòng tin cũng không chân thật. Vì sao không chân thật? Chưa thấu triệt lý luận, chẳng thật sự hiểu rõ công đức lợi ích của pháp môn này. Do vậy sớ sao chi tác bất dung dĩ giả. Liên Trì Đại Sư nói ngài chẳng thể không viết bản chú giải này, đó là chuyện tất yếu phải làm. Mục đích soạn bộ sớ sao này là làm cho người ta sanh khởi lòng tin, đoạn nghi sanh tín, tăng trưởng tín tâm đối với pháp môn niệm Phật, giúp họ thành tựu trong một đời. Đây là mục đích viết sớ sao của lão nhân gia, chính là vì tự lợi lợi tha. Phu kiến giả, phu kiến là thiện kiến. Đây là cách nói khiêm hư của Liên Trì Đại Sư. Cơ phu tài biểu, sở nhập bất thâm, dụ thiện kiến giả. Tỷ dụ thiện kiến, thiện kiến hề năng trắc Phật thâm nghĩa. Đã là thiện kiến mà ý nghĩa của kinh này lại quá sâu, quá áo diệu, làm sao có thể biết được? Chắc là suy lượng. Tuy chẳng thể hiểu rõ nghĩa thú rất sâu của bộ kinh này, nhưng mà như thế nào? Nhi dị cứu thế tâm ân, đốn dòng kỳ lậu giả. Đây là Đại Sư nói khiêm hư. Tuy chính mình kiến giải chẳng sâu, chẳng thấy tường tận trọn vẹn, nhưng tâm lợi người rất thiết tha, cho nên cũng quên phước những khuyết điểm của chính mình. Ý nghĩa là như vậy đó. Cơ phu tài biểu, sở nhập bất thâm giả, sư tổ dục phản thiên trúc, mạng môn nhân diệt, nhữ đặng tận ngôn sở đắc. Đây là một công án. Công án là một danh từ trong Phật học. Nói theo cách bây giờ thì là cố sự, tức chuyện trong quá khứ. Nhưng chuyện này là chuyện thật sự xảy ra. Sư tổ là Đạt Ma Tổ Sư, tức sư tổ của Thiền Tông. Khi Ngài sắp trở về, bảo các đệ tử: các ông thân cận ta đã nhiều năm dường ấy, chính mình hãy nói xem, rốt ráo các ông đã đạt được những gì? Đạo Phó đối viết. Đạo Phó là tên một môn đệ của tổ sư. Như ngã sợ kiến, bất chấp văn tự, bất ly văn tự, nhi di đạo dùng. Đây là tâm đắc, là kiến giải của Ngài. Theo Thầy đã nhiều năm như thế, Ngài thấu hiểu một điều: tước văn tự, ly văn tự, nghĩa là chẳng chấp trước văn tự, chính là lìa tướng văn tự. Bất ly văn tự, chính là dùng văn tự, chẳng bỏ lìa văn tự. Văn tự là kinh điển. Kinh điển có cần thiết hay không? Cần chứ. Hàng ngày đọc kinh điển, nhưng hàng ngày chẳng chấp trước kinh điển. Điều này chẳng dễ dàng. Nhưng tổ sư nói như thế nào? Khả lắm. Ông có tâm đắc đấy. Tổ viết, nhữ đắc ngã bì. Ông chỉ hiểu được một chút bên ngoài, ở ngoài da. Ni tổng trì viết. Ni là tỳ kheo ni, pháp danh là tổng trì. Ngã kim sở giải. Như khánh hỷ kiến a súp Phật quốc, nhất kiến cảnh bất tại kiến. Khánh hỷ là tôn giả A Nan. Tâm đắc của vị tỳ kheo ni này còn mạnh hơn Ngài Đạo Phó một chút. Bà ta nêu tỷ dụ: trong Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, tôn giả A Nan nương vào sức thần thông của Thích Ca Mâu Ni Phật, thấy được cõi nước của A Súc Phật ở phương Đông. Nhất kiến cảnh bất tái kiến. Quý vị phải hiểu, nhất kiến là thấy bằng tánh thấy, tái kiến là thấy bằng nhãn thức. Cảnh giới này cao hơn cảnh giới trước. Trong cảnh giới trước, thụ dụng chưa chân thật. Cảnh giới này là thụ dụng chân thật. Tổ viết, nhữ đắc ngã nhục. Tỷ dụ sâu hơn một tầng nữa. Nhưng hai thứ này đều gọi là cơ phu. Thấy và nhập chưa sâu. Đạo dục viết, tứ đại bổn không, ngũ âm phi hữu, nhi ngã kiến xứ, vô nhất pháp khả đắc. Quý vị hãy suy nghĩ, cảnh giới này giống như là tâm kinh đã nói, đã có trí huệ kha khá, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Lại giống như Lục Tổ đã nói, bổn lai vô nhất vật, hà sự nhã trần ai. Tổ viết, nhữ đắc ngô cốt. Xương ở bên trong, vị này đã đụng đến xương. Hình dung kiến giải đã sâu, thấu hiểu rất sâu. Tối hậu Huệ Khả lệ bái. Huệ Khả là truyền pháp nhị tổ, chặt tay cầu pháp. Ngài nói như thế nào? Y dị nhi lập. Ngài Huệ Khả chẳng nói câu nào. Hỏi Ngài, Ngài lại xong, vẫn đứng tại chỗ, chẳng nói câu nào. Tổ viết, nhữ đắc ngã tủy. Truyền địa vị tổ sư cho Ngài, Ngài không nói một câu nào. Càng cao hơn những người trước đó, sự thấu hiểu của Ngài triệt đệ nhất, viên mãn nhất. Vì sao? Thật sự đạt được tâm thanh tịnh, chẳng sanh mấy niệm. Những vị trước đó còn khởi một niệm, nhưng ngài thì một niệm chẳng sanh. Bát Nhã thật sự là ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xứ diệt, khai khẩu tiện thác, động niệm tức quay. Ngài chẳng mở miệng, chẳng động niệm. Đạt Ma Tổ Sư ẩn chứng cho ngài, ngài đã đạt được tinh túy của Phật pháp. Do vậy truyền địa vị tổ sư cho ngài. Kim ngôn phu giả, vị sợ kiến thậm thiện giả. Liên Trì đại sư dùng tỷ dụ này: chính mình khiêm hư, nói kiến giải của chính mình rất nông cạn. Chúng ta đọc sớ sao, rốt cuộc kiến giải của Liên Trì đại sư có nông cạn hay không? Nếu kiến giải của ngài nông cạn thì chúng ta hổ thẹn quá. Ngài còn có thể hiểu đến phần da thịt, nhưng chúng ta còn chưa mò tới ngoài rìa. Điều này thật đáng răn dè. Sự khiêm hư cung kính của đại sư cũng đáng cho chúng ta học tập. Đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mấu chốt là do sư thừa. Hy vọng các đồng tu đặc biệt chú ý điều này. Từ xưa đến nay, không có sư thừa mà có thể thành tựu, chắc chắn chẳng thể nào được. Sư thừa chắc chắn chẳng thể miễn cưỡng. Đó là duyên phận. Chúng ta cầu học có thể thành tựu hay không? Nhất định phải hỏi chính mình, tâm ta đối với thầy được mấy phần cung kính. Ấn Quang đại sư dạy chúng ta: một phần thành kính, được một phần lợi ích. Hai phần thành kính, được hai phần lợi ích. Chúng ta vừa mới nói đến một đoạn công án trong sách Diễn Nghĩa. Bốn người sở đắc bất đồng, chắc chắn chẳng phải do Đạt Ma Tổ Sư giáo hóa khác nhau, chẳng bình đẳng, mà là do bốn người đối với thầy có tâm cung kính khác nhau. Một phần cung kính được một phần lợi ích, hai phần cung kính được hai phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích. Do vậy chúng ta tìm thầy ở nơi đâu? Tìm người nào? Tìm người nào trong tâm quý vị cung kính nhất, kính ngưỡng nhất, quý vị đến bái người đó làm thầy, sẽ có thu hoạch viên mãn. Nếu đối với thầy chẳng cung kính, dù học vấn và đạo đức của vị thầy ấy tốt đẹp đến đâu đi nữa, quý vị theo vị ấy học suốt đời cũng chẳng đạt được gì. Trong tương lai quý vị có thành tựu, muốn ra ngoài hoằng pháp lợi sanh, ví như Lục Tổ, học trò của Lục Tổ đại sư sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trong hội của ngài, ngài thường bảo họ ra ngoài hoằng hóa một phương. Đến nơi đâu vậy? Đến địa phương nào mới là đạo tràng để người ấy hoằng hóa? Nói cách khác, chỗ nào có duyên với người ấy, phải coi người ở nơi ấy có mấy phần cung kính đối với người ấy. Giả sử có hai nơi, một nơi cũng rất cung kính, nơi kia cung kính hơn một chút. Phàm là chúng sanh đối với người ấy có tâm cung kính thật sự, có tâm cung kính mười phần, nhân duyên của người ấy quyết định là ở nơi đó. Người ấy chẳng có tâm phân biệt. Đây tức là nói đạo là do cung kính mà có, tuyệt đối chẳng phải là thầy mong người khác cung kính mình. Nếu hiểu là thầy mong ta cung kính thì sai mất rồi. Cung kính gì vậy? Cung kính tự tánh của thầy. Do cung kính là tánh đức, nó là lương tri lương năng trong bổn tánh của quý vị, gặp duyên bên ngoài sẽ dễ phát khởi. Phật pháp gọi nó là công đức xứng tánh, đạo lý là như vậy đó. Lúc mới học bèn chọn lựa thầy, sau khi thành tựu phải chọn lựa đạo tràng, đều kiến lập trên cái tâm cung kính. Chính quý vị đã thành tựu rồi, nhưng lòng cung kính đối với hết thảy chúng sanh nhất định là bình đẳng. Chỉ có chúng sanh chẳng cung kính Phật Bồ Tát, chứ không có vị Phật Bồ Tát nào chẳng cung kính chúng sanh. Phật Bồ Tát đối với chúng sanh bình đẳng, chúng sanh đối với Phật Bồ Tát chẳng bình đẳng. Do vậy họ mới là chúng sanh, vì chúng sanh dùng cái tâm phân biệt, Phật Bồ Tát dùng cái tâm bình đẳng, họ dùng cái tâm khác nhau. Vì thế chúng sanh ở nơi nào kiên thành cung kính như vậy thì họ tương ứng với tánh đức, của cái tâm bình đẳng. Đã tương ứng thì đương nhiên phải giúp đỡ họ trước, khiến cho họ được thành thục sớm hơn một chút. Đây là điều chúng ta cần phải biết khi mới học và khi hoàn quả trong tương lai. Từ xưa đến nay, những vị đại thiện tri thức không có vị nào chẳng như vậy. Đức Phật giáng sanh trong thế gian này cũng phải chọn lựa nơi chốn. Vì sao? Chọn nhầm nơi nào đó, người ta chẳng tin tưởng và cung kính Ngài, Ngài giáng thế nơi đó dù ít chẳng khởi tác dụng. Chọn lựa một nơi nào tôn sư trọng đạo, thật sự có lòng chí thành cung kính đối với sư đạo để thị hiện, thì mới có thể khởi tác dụng, thật sự có thể hóa độ chúng sanh. Tâm tư giả, tâm chi quan tắc tư. Giải thích chữ tâm tư trong câu kiệt tận tâm tư trong lời tựa phần trước. Trọn hết năng lực tư duy của chính mình. Toàn bộ những gì chúng ta có thể suy tưởng được đều dâng hiến. Nhất định chẳng giữ lại điều nào. Nói cách khác, đối với bộ kinh này, những ý nghĩa mà Ngài Liên Trì Đại Sư đã liễu giải, đã thấu hiểu, đều giải bày trọn vẹn. Chẳng giấu diêm mảy may nào, mà là dâng hiến toàn bộ. Đoạn tiếp theo này nhằm giải thích tâm tư là tâm chi quan tắc tư. Chữ tâm này không phải là quả tim của chúng ta. Tim không có công năng tư duy. Hiện thời chúng ta thường nói tư duy bằng não. Thật ra chẳng phải là não. Nếu não có thể tư duy thì người vừa mới chết, não còn chưa hư, sao không tư duy? Nếu nó có thể suy nghĩ thì chẳng gọi người ấy là người chết. Do vậy chẳng phải là não tư duy. Chữ tâm ở đây chỉ tám thức. Tám thức đều có công năng tư duy. A lại gia, mạt na, thức thứ sáu, năm thức trước. Tiếp theo đây Ngài nêu một thí dụ. Những đại thánh nhân, các ngài còn phải giáo sạch tâm tư, tạo phước cho trăm họ. Thánh nhân mà còn như thế, chúng ta là phàm phu, là hạng người tầm thường, làm sao chẳng thể dụng tâm? Câu này có ý nghĩa như vậy đó. Nghiêu thuận thượng kiệt tâm tư giả. Thư vân, thư là kinh thư trong ngũ kinh, tức là sách thượng thư. Nghiêu thuấn chi đạo, bất dị nhân chánh, bất năng bình trị thiên hạ. Đạo là căn cứ lý luận, là phương pháp và chánh sách để cai trị quốc gia của họ. Nhân chánh, nhân là suy từ mình mà nghĩ đến người, luôn luôn nghĩ thay cho trăm họ. Đó là nhân chánh. Như thường nói, thôi kỵ cập nhân, kỹ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Đó là thực hành nhân chánh. Sách tả truyện viết, quốc chi tương hưng, thính ư dân. Nghe theo ý kiến của dân chúng, quốc gia sẽ cường thịnh, sẽ hưng vượng. Quốc chi tương vong, thính ư thần. Chuyện gì cũng nghe theo lệnh thần thánh, quốc gia ấy chắc chắn diệt vong. Chứ vị đồng tu phải nhớ, chúng ta hiện thời có nhiều người chẳng nghe theo lời của con người, mà nghe theo lời thần thánh. Chuyện gì cũng phải gian trái, thậm chí đoán mạng, xem tướng, coi phong thủy, luôn nghe theo những thứ ấy. Nếu một gia đình nghe theo những thứ đó, nhà ấy nhất định sẽ suy sụp nhanh chóng. Nếu mình quý vị nghe theo những thứ đó, cá nhân quý vị chẳng có tương lai. Vì sao? Toàn bộ vận mạng của quý vị bị quỷ thần khống chế, bị họ xếp đặt, tự mình chẳng thể làm chủ được. Nếu quý vị muốn bản thân phát đạt, gia đình hưng vượng, thì chính mình phải làm chủ tể. Một nhà hướng dượng thì phải nghe theo ý kiến của người trong gia đình, gia đình ấy mới có thể hòa thuận. Một đoàn thể hướng dượng phải tôn trọng ý kiến của đại chúng trong đoàn thể, thì đoàn thể sẽ hướng dượng. Nghe theo lời thần, để thần xếp đặt, chắc chắn sẽ hỏng việc. Đây là lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Nhân chánh thì phải nghe dân, tức là nghe ý kiến của ba tánh. Chuyện gì cũng đều phải trao đổi với dân chúng. Do vậy, bất dị nhân chánh, bất năng bình trị thiên hạ. Bình là công bằng, trị là cai trị. Bình trị là cai trị thiên hạ, công bằng, hợp tình, hợp lý, đúng cách. Này chúng ta gọi là nhân quyền. Quý vị phải hiểu, từ xưa đến nay những vị cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc đều tôn trọng quyền lợi của dân. Hữu viết, kỹ kiệt tâm tư yên, kể chi dĩ bất nhẫn nhân chi chẳng, nhi nhân phụ thiên hạ hỷ. Những người lãnh đạo dân chúng nhất định phải dốc cạn tâm tư, chỉ sợ chính mình chưa suy nghĩ chu đáo, khiến cho bá tánh chịu khổ. Do vậy, bớt nhận nhân chi chánh. Chánh là chánh sự, làm cho hết thảy mọi sự đều chánh. Chánh là chẳng tà, chẳng lệch lạc. Nhân phụ thiên hạ, nhân là nhân từ. Đối với mỗi một chúng sanh, đối với mỗi một người dân, đều bình đẳng, nhân từ. Đó là đạo của tiên vương. Nghĩ đến chỗ này, cổ thánh tiên hiền đều làm như vậy. Chúng ta phải nên bắt chước. Họ nêu gương như vậy là khuôn mẫu cho chúng ta. Trong xã hội này, nếu chính chúng ta nghĩ đến cương vị, công việc của chính mình, trọn hết bổn phận của chúng ta, ai nấy đều dốc cạn tâm tư trọn hết bổn phận, lẽ đâu nước nhà chẳng hương dượng. Nhìn từ địa vị của chính mình, luôn luôn nghĩ dùm người khác. Ví như chúng ta buôn bán, chính mình kinh doanh, nhất định phải tận hết tâm lực nghĩ dùm cho khách hàng. Chúng ta nhất định bán những hàng hóa có phẩm chất chân thật, chẳng để cho khách hàng bị thua thiệt, mắc lừa. Chúng ta mua vào bán ra nhất định phải dùng tâm, phải tôn trọng người khác, phải tôn trọng xã hội, phải có cống hiến cho xã hội, phải tạo lợi ích cho đại chúng. Đấy là Bồ Tát. Thương nhân ấy chính là Bồ Tát thương nhân. Chúng ta làm thợ, những sản phẩm cũng nhất định phải chân thật, nhất định chớ nên làm quậy quá. Ăn bớt vật liệu, đó là Bồ Tát công nhân. Cho đến làm người nội trợ trong gia đình, cũng phải dốc cạn tâm tư. Đối với người già trẻ nhỏ trong gia đình, đều chịu cố, khiến cho họ thân tâm đều an ổn. Đó là Bồ Tát nội trợ. Có điều gì nghĩ chẳng chu đáo, chưa nghĩ tới, chính mình phải nên tự trách. Tự trách là sám hối, nhất định phải sửa đổi cho tốt đẹp hơn. Cùng một đạo lý ấy, Liên Trì Đại Sư là người xuất gia. Ngài thấy chú giải của bộ kinh này từ xưa đến nay có những chú giải quá sâu, hoặc là văn tự chú giải quá giản lược, đến nỗi công đức chẳng thể nghĩ bàn trong kinh, bị ẩn khuất, chẳng thể hiển hiện thấu lộ, khiến cho người đọc tụng chẳng thể sanh lòng tin kiên định. Chính Ngài đã nhập cảnh giới này, nên cũng tận tâm trọn hết năng lực và bổn phận của chính mình, Không nêu rõ những công đức chẳng thể nghĩ bàn của kinh này cho chúng ta thấy, khiến chúng ta đọc xong sau khi hiểu rõ sẽ sanh lòng tin y giáo phụng hành, trong một đời này cũng có thể giảng sanh quải Phật. Ngài đã thay Phật tuyên dương giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta thật sự thấu hiểu ý nghĩa này, chẳng những hết thảy các kinh khác sẽ cột lại cất trên gác cao, mà còn như Liên Trì Đại Sư đã nói, Tam Tạng Thập Nhị Bộ Nhượng Cấp Biệt Nhân Ngôn, Bát Vạn Tứ Thiên Hạnh Nhiều Dữ Biệt Nhân Hành. Lão nhân gia chỉ có một bộ kinh này, chỉ có một câu A Di Đà Phật, đó là hạnh môn tâm Ngài đã định. Từ nay trở đi, hết thảy các pháp môn Ngài không còn nghe, không hỏi tới nữa. Một câu A Di Đà Phật niệm đến tột cùng, có như vậy thì mới có thể thành công. Pháp môn quý ở chỗ chuyên nhất, chỉ có chuyên nhất thì mới có thể thành tựu. Ngài nói ra dụng ý, nhân duyên và lý do chú giải bản kinh này. Tiếp theo đó, Ngài lại phải nói chỗ y cứ để chú giải bộ kinh này là gì. Chẳng phải là Ngài tùy tiện nói ra. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, đã dạy các đệ tử chúng ta bốn nguyên tắc để y cứ. Thứ nhất, y pháp bất y nhân. Thứ hai, y nghĩa bất y ngữ. Thứ ba, y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Thứ tư, y trí bất y thức. Liên Trì Đại Sư tuân thủ pháp tứ y của Thích Ca Mâu Ni Phật, do vậy chẳng thể tùy tiện viết chú giải. Ngài có chỗ y cứ, y pháp bất y nhân. Ngài y pháp, pháp gì vậy? Ngài nêu ra năm bộ kinh điển chủ yếu, tức là Tịnh Độ Tam Kinh, Cổ Âm Dương Kinh và Hậu Xuất Di Đà Kệ Kinh. Năm thứ này là chỗ y cử chủ yếu. Ngoài ra những thứ tham khảo kèm thêm hết sức nhiều. Từ sớ sau chúng ta cũng thường thấy những kinh luận mà Ngài trích dẫn đều là những kinh luận chủ yếu trong Đại Thừa, lấy chúng làm chỗ y cử. Xét theo công phu, Ngài cũng có y cử, cũng chẳng phải là nói tùy tiện. Ngài dựa theo nhất hạnh tam muội của Văn Thù Bồ Tát trong hội Bát Nhã, lấy đó làm nguyên tắc chỉ đạo tối cao cho hạnh môn của bộ sớ sau này. Thật sự bất phàm, chẳng dùng kiến giải hay ý tưởng của chính mình để chú giải. Chúng ta hết sức bội phục Ngài ở chỗ này. Ngoài ra, quan trọng nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Nói thật ra, Kinh Hoa Nghiêm và kinh này hầu như có cùng một thể. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng cũng lấy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới làm chỗ quy túc. Mười đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, lấy Di Đà Tịnh Độ làm chỗ quy túc. Những chỗ trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm để chứng minh trong bộ sớ sau này đặc biệt nhiều. Những chỗ dạng đến những điều khẩn yếu hầu như đều dẫn dụng Kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.